Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong tháng 10, thành phố đã giải quyết việc làm cho 15.000 lao động.
Trang Agoda chia sẻ danh sách những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam chưa nhiều người du lịch đến.
Tiến hành sục rửa toàn bộ đường ống bể nước khu đô thị Thanh Hà.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel ra điều kiện hủy kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza.
Hàn Quốc tăng cường đảm bảo an toàn dịp Halloween. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, 3 năm tới là 3 năm đất nước có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, ngày thành lập Quân đội Nhân dân và 80 năm ngày thành lập nước. Việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện này là dịp làm sâu sắc hơn các giá trị lịch sử và truyền thống, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đoàn kết, qua đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn từng việc làm cụ thể để đảm bảo việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được diễn ra thành công theo đúng yêu cầu của Ban Bí thư. Liên quan tới sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện riêng của Điện Biên mà là hoạt động chung của cả các tỉnh Tây Bắc và cả nước. Do đó, lễ kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, đúng với tầm vóc và ý nghĩa. Các hoạt động liên quan gồm sửa chữa, trùng tu, xây mới các công trình, trao tặng quà cần thực hiện thiết thực, cụ thể, đảm bảo tiết kiệm và hướng tới nhân dân.
Ngày hôm nay, bước sang ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, buổi sáng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cước. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cước, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Quốc hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, một trong những nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cũng bày tỏ trăn trở về việc làm thế nào để lấy phiếu tín nhiệm đạt được kết quả thực chất, công bằng và công tâm.
Tại kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Danh sách này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn chính thức. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:
Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ cũng gắn với cái trách nhiệm công việc, cái kết quả đã đạt được cho đất nước, cho địa phương về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là an sinh xã hội, nó gắn với cái câu chuyện của phát triển kinh tế. Điều đấy chúng tôi đã được nghiên cứu và đã có một cái sự chuẩn bị, và quan trọng nữa chính là cái tâm, cái trí, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khi bỏ phiếu tín nhiệm thì nó cũng đúng với cái chất lượng công việc, trách nhiệm của từng vị lãnh đạo đã cống hiến thời gian qua.
Với thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội nhìn nhận, việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được kết quả thực chất, công bằng và công tâm thực sự là căn cứ quan trọng để bố trí cán bộ.
Các đại biểu Quốc hội đã nhận được các thông tin một cách chính thức đấy của các vị mà sẽ tham gia trong đợt lấy phiếu này rất sớm. Hơn 2 tuần trước thì chúng tôi đã được gửi về cho từng đại biểu Quốc hội để nghiên cứu. Vì một cái số lượng trên 40 người như vậy thì nói thật là rất cần phải có cái sự xem xét nghiên cứu trước lúc mà bỏ phiếu.
Khác với 3 lần trước Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014, 2018, lần này theo nghị quyết 96 của Quốc hội, tiêu chí đánh giá rộng hơn, cụ thể hơn, hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng trực tiếp hơn. Những người có tín nhiệm thấp từ trên 1/2 đến dưới 2/3 tổng số phiếu thì có quyền xin từ chức. Nếu không từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Còn người có tín nhiệm thấp trên 2/3 tổng số phiếu thì sẽ tiến hành miễn nhiệm. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng.
Những đại biểu mà được phiếu tín nhiệm cao nhiều thì người ta sẽ có một cái suy nghĩ phát huy tốt hơn nữa. Còn những đại biểu tín nhiệm thấp cũng phải coi lại mình. Dù là mức trên quá bán hoặc là trên 2/3 nhưng cũng vẫn còn, ví dụ vài chục phiếu là đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp thì mình cũng phải soi rọi bản thân mình để mình làm tốt hơn, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước dân, tinh thần nêu gương của người đứng đầu, của bộ ngành, của người lãnh đạo để làm mình thực hiện tốt với nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay là thể hiện tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Để hoạt động này đạt hiệu quả, thực chất, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đòi hỏi mỗi đại biểu phải giám sát, theo dõi rất kỹ hoạt động của các ngành, lĩnh vực, tư lệnh ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Giữa nhiệm kỳ là cái thời gian không phải là ngắn, không phải là dài, nhưng có thể các đại biểu Quốc hội mà theo dõi được cái lộ trình giải quyết các cái công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những cái người mà chịu sự giám sát của Quốc hội thì có thể mới có thể đánh giá được. Nhưng mà cái thông tin quản lý ấy, thì nó rất là phong phú đa dạng. Thế thì phải có một kiểm điểm. Nhưng mà tôi muốn nói đấy, là kiểm điểm nó lại gặp cái trở ngại đó là lấy so sánh nào, lấy cái nào là so sánh.
Theo chương trình nghị sự dự kiến, Quốc hội dành 1 ngày rưỡi để lấy phiếu tín nhiệm. Đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo kê khai tài sản của người lấy phiếu tín nhiệm.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, 25 và 26 tháng 10, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra Đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên, sinh viên thủ đô, với khẩu hiệu vững vàng bản lĩnh, phát huy bản sắc, khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai, cùng với 13 chỉ tiêu cơ bản, triển khai một phong trào, 2 chương trình và 2 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ. Đại hội khẳng định quyết tâm của sinh viên thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng, cống hiến, góp phần tham gia xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Ngày hôm nay, trong khuôn khổ chương trình đại hội sẽ diễn ra các diễn đàn với chủ đề Sinh viên thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phong trào sinh viên tình nguyện vì thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt và đẩy mạnh việc hỗ trợ sinh viên năm tốt sau tuyên dương. Ngày mai 26 tháng 10, tại phiên trọng thể của đại hội, Hội sinh viên thành phố tổ chức khai mạc không gian triển lãm Sắc màu sinh viên thủ đô tại sảnh Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Sau đại hội, Hội sinh viên thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng thành công đại hội.
Tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tổng kinh phí 10 tháng năm 2023 chi cho công tác ưu đãi người có công của thành phố là 1.859 tỷ đồng. Cùng với việc chi trả cho công tác ưu đãi người có công, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã cung cấp thông tin đối với 303 trường hợp liệt sĩ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, hỗ trợ các gia đình đi thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định. Thành phố cũng đã thực hiện chế độ điều dưỡng đối với 25.108 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng năm 2023. Riêng trong tháng 10, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 940 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí gần 1 tỷ đồng. 10 tháng năm nay, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 17.161 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với kinh phí 59,3 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã rà soát, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 515 đối tượng là dân công hỏa tuyến, quân nhân, dân công hỏa tuyến, tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lao động việc làm trên địa bàn thủ đô tháng 10 năm 2024. Theo đó, trong tháng 10, thành phố đã giải quyết việc làm cho 14.949 lao động. Tổng hợp 10 tháng năm 2023, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 186.177 lao động, đạt 114,9% kế hoạch được giao trong năm. Tăng 3.150 việc làm mới được tạo ra, tương đương với tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm, tổng số có 1.868 lao động được tuyển dụng. Lũy kế 10 tháng năm nay, Trung tâm tổ chức 214 phiên giao dịch việc làm, có 15.315 lao động được tuyển dụng.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Như một cuộc hành ngộ của lịch sử vào mùa thu, trải qua một thiên niên kỳ, Thăng Long Đông Đô Hà Nội luôn gắn liền với những mùa thu hào hùng và rực rỡ.
Đó là mùa thu năm Canh Tuất 1010, khi Lý Công Uẩn viết chiếu rời đô, mùa thu cách mạng vang mãi lời tuyên ngôn lập quốc, và mùa thu hân hoan giải phóng, khi thủ đô giang rộng vòng tay đón đoàn quân chiến thắng trở về.
Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, thì Hà Nội và mùa thu vẫn cứ hòa vào nhau, tan trong nhau để biến thành dòng chảy bất tận của lịch sử như con sông Hồng cuộn chảy mãi trong tâm thức của mỗi người Hà Nội.
Bản giao hưởng hòa bình năm 2023 với chủ đề Sông Hồng cuộn đỏ nỗi nhớ thương, chương trình nghệ thuật chính luận chào mừng kỷ niệm 1013 năm Thăng Long Hà Nội, 24 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình do Đài Hà Nội tổ chức từ Nhà hát lớn Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và kênh 2, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Agoda, nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến, lần đầu tiên chia sẻ danh sách những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam, gồm những điểm đến mới nổi nhưng chưa nhiều người du lịch đến. Danh sách này dựa trên kết quả so sánh dữ liệu tìm kiếm cùng kỳ năm 2022 và 2023 về những điểm đến mới nổi, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách cả trong và ngoài nước. Theo đó, dẫn đầu những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam là khu nghỉ dưỡng tại Tam Đảo thuộc khu vực miền núi phía Bắc, với lưu lượng tìm kiếm tăng đến 279% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo, Bắc Ninh, thành phố tâm linh miền Bắc ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 234%, thành phố biển Sầm Sơn nổi tiếng với những biển xanh, cát vàng tăng 228%. Phú Quý, hòn đảo nhỏ ngoài khơi Bình Thuận đang trở thành điểm đến hấp dẫn để khoe trên Instagram nhờ những bãi biển tuyệt đẹp, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cùng những căn homestay ấm cúng. Thành phố biển Quy Nhơn với những bãi biển thơ mộng và nền ẩm thực độc đáo luôn khiến du khách mê mẩn khi đặt chân đến nơi này.
Huyện Đan Phượng xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, phát triển bền vững là một trong những nội dung quan trọng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, được người cao tuổi hưởng ứng tích cực. Nhiều gia đình 3 đến 4 thế hệ chung sống song vẫn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Người cao tuổi trong gia đình luôn mẫu mực, làm gương cho con cháu noi theo, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, gia đình và dòng họ hiếu học, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Là vợ liệt sĩ có chồng hy sinh cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc năm 1977, bà Phạm Thị Cam, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng luôn nghị lực đảm đang, làm tốt vai trò của người con dâu, người mẹ trong gia đình. Ngày chồng bà hy sinh cũng là ngày ông bà đã có con trai đầu lòng được 6 tháng tuổi. Nén nỗi đau mất mát, khó khăn chồng chất, bà Cam ở vậy vừa chăm mẹ già, vừa nuôi con khôn lớn trưởng thành và hết lòng với công tác ở địa phương. Thương mẹ tảo tần, con trai và con dâu bà cũng nỗ lực làm ăn và giờ đây đã tạo dựng được cơ ngơi khang trang. Con trai bà là chủ xưởng mộc, xưởng may, không những tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Bà Phạm Thị Cam, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, tâm sự.
Trong gia đình chính sách thì tôi cũng làm sao cố gắng để dạy bảo các con, các cháu là noi gương theo cái bước đường của chồng tôi là hy sinh để nuôi dạy các con cho nó được lên người và thành đạt.
Vai trò nêu gương, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình là những phẩm chất đáng quý của người cao tuổi trong gia đình. Đối với gia đình nhà giáo Nguyễn Tọa, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, khi cả bốn thế hệ đều chung sống hòa thuận, đều theo nghề nhà giáo. Trong lối sống hàng ngày, gia đình nhà giáo Nguyễn Tọa luôn được nhiều người dân yêu quý bởi lối sống giản dị, hiền hòa, cùng truyền thống gia đình nền nếp, nuôi dạy con thành đạt, các cháu chăm ngoan, học giỏi. Để gia đình hạnh phúc, ngoài việc phải làm gương cho các con về cách sống, cách cư xử trong gia đình, ông bà còn là tấm gương về tinh thần học tập và công tác của mình. Không chỉ là người mẫu mực trong gia đình, người cao tuổi uy tín, nhà giáo Nguyễn Tọa còn có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Gần 30 năm qua, nhà giáo đã dành thời gian vào công việc sưu tầm, nghiên cứu, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương Hạ Mỗ, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về những giá trị văn hóa lịch sử mà cha ông đã để lại trên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nhà giáo Nguyễn Tọa, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho hay.
Mà cái đó thì trong cuộc sống của đời thương mình, tôi chỉ biết là hành động để cho con cháu nói theo. Bản thân tôi là không học chữ nho. Nhưng khi trở về quê thấy là hành vi câu đối, các di tích của cha cũng để lại rất nhiều mà mình không biết, tức là mình có lỗi, thì tôi phải tự học. Rồi thì mình đi sâu vào các di tích để tìm hiểu, để giải thích được, giải mã cho nhân dân, cho con em hiểu được cái giá trị của các di tích và những lời nói của tiền nhân. Thì chính vì thế thì các cháu nó cũng trông thấy ông cũng còn chịu khó học, thì các cháu nó cũng cố gắng học.
Năm vừa qua, toàn huyện Đan Phượng có 92,2 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có đóng góp không nhỏ của người cao tuổi. Từ phong trào nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam được gìn giữ và phát huy, đa số các gia đình đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Các thành viên trong gia đình sống mẫu mực, vợ chồng sống hòa thuận, bình đẳng, thủy chung, con cháu thảo hiền, chăm ngoan. Ông Bùi Tất Thêm, Chủ tịch xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
Trong lĩnh vực văn hóa thì các cụ người cao tuổi truyền đạt lại cho con cháu cái truyền thống văn hóa quê hương. Thế là rất nhiều cái mà truyền thống văn hóa của quê hương chúng ta có thể nó bị mai một thì các cụ đã truyền lại cho con cháu để con cháu nối tiếp và phát huy thêm cái truyền thống văn hóa ở trong gia đình và giữ vững cái tổ ấm trong gia đình của các cụ người cao tuổi.
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Đan Phượng đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia nên phát triển mạnh, góp phần giảm các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mỗi hộ gia đình đều có ý thức thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết xóm làng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, gia đình và dòng họ hiếu học.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cự Khuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiền và ông Đoàn Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai đã tiếp tục có cuộc họp với đại diện các tổ dân phố, cư dân khu đô thị Thanh Hà và Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà, chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà và các đơn vị liên quan để xử lý các vấn đề liên quan tới việc cư dân thiếu nước sạch. Tại cuộc họp, ông Dương Đình Trình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà cho biết, ngày 23 tháng 10, đơn vị đã làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội cùng một số đơn vị cấp nước, qua thống nhất tăng cường nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà từ 12 giờ trưa qua trở đi, tăng cấp nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, trong ngày hôm qua 24 tháng 10, qua kiểm tra lượng nước về cho khu đô thị Thanh Hà chỉ đạt 180 mét khối một giờ, nếu cấp liên tục 24 giờ thì cũng chưa được như kỳ vọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cũng cho biết, Sở Xây dựng đã thống nhất giao cho Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà phối hợp cùng chi nhánh và dịch vụ nhà ở Thanh Hà tiến hành thau rửa và xúc rửa đường ống nước, sau đó cấp nước trở lại rồi lấy mẫu kiểm nghiệm công khai. Khi nước không vấn đề gì, bà con yên tâm sử dụng.
3 tháng cao điểm thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, riêng tại Hà Nội đã có 7 ổ nhóm hoạt động với quy mô lớn bị triệt phá. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự với 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài cho vay nặng lãi, các đối tượng còn nhận số lô số đề trên mạng. Để che giấu hành vi phạm tội, chúng dùng nhiều SIM giác, đăng ký nhiều tài khoản qua ứng dụng Telegram, Zalo với giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng. Theo cơ quan công an, một biến tướng phổ biến của cho vay nặng lãi được phát hiện nhiều trong thời gian qua là hình thức bốc bắt họ. Đây là hoạt động thường nổ rộ vào dịp cuối năm, người dân cần hết sức đề phòng cảnh giác.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân sinh năm 1955 ở Hà Giang, khám với tình trạng mi dưới mắt sưng tấy đỏ, đau nhức, thị lực giảm. Sau 2 tuần điều trị, vết thương của bệnh nhân tương đối ổn định, thị lực được cải thiện. Tuy nhiên, về lâu dài có thể sẽ để lại sẹo co kéo, biến dạng mi, nguy cơ hoại tử thứ phát, cần có những theo dõi chặt chẽ sau khi xuất viện. Phó giáo sư Vũ Ngọc Lâm cho biết, tai biến thẩm mỹ do tiêm filler tại các cơ sở không được phép và do những người không có chuyên môn đã và đang xảy ra quá nhiều. Điều này rất đáng báo động. Các chuyên gia cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn gặp. Theo các bác sĩ, tai biến, biến chứng do làm đẹp không đúng cách, do các spa, thẩm mỹ viện không đủ điều kiện ngày càng nhiều, đa dạng. Những người có nhu cầu làm đẹp cần tôn trọng sức khỏe của chính mình, tuyệt đối không nghe những lời tư vấn, lôi kéo để thực hiện những can thiệp xâm lấn tại nhà, tại các spa, thẩm mỹ viện không có giấy phép hành nghề.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo tờ Pravda của Ukraine, sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell xác nhận quyết định phân bổ khoản tiền 500 triệu euro để giúp Ukraine mua sắm vũ khí đã không được đưa ra. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Hungary đã chặn quyết định của EU về gói viện trợ mới trên.
Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết quân đội đã sẵn sàng và quyết tâm cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến và đang chờ chỉ thị chính trị. Ông Hagari lưu ý, Ai Cập đang đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giải phóng những người bị các tay súng Hamas bắt giữ đưa về Gaza, điều mà quan chức này đánh giá là ưu tiên hàng đầu của Israel.
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ triển khai hơn 1.000 nhân viên trên những con phố chật hẹp ở thủ đô Seoul để phòng tình trạng quá tải trong tuần lễ Halloween. Giới chức địa phương cũng tăng cường đảm bảo an toàn cho các cuộc tụ tập đông người ở thành phố này. Các biện pháp được đưa ra sau một năm xảy ra vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon khiến 159 người thiệt mạng.
Văn phòng Liên bang Áo về chăm sóc y tế an toàn cho biết, một số người đã phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc điều trị tiểu đường Ozempic bị nghi là giả. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh châu Âu cảnh báo thuốc Ozempic chứa hoạt chất semaglutid, bào chế dưới dạng dung dịch trong bút tiêm bị dán nhãn sai, trong khi hãng dược phẩm Novo Nordisk cảnh báo sự gia tăng các phiên bản giả mạo của thuốc Ozempic cũng như thuốc giảm cân Wegovy.
Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão Otis đang tăng cường độ và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới trước khi đổ bộ vào miền Bắc của bờ biển Nam Mexico. Trước đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng đã cảnh báo bão Otis sẽ gây mưa lớn tại khu vực Tây Nam Mexico. Từ tối ngày 24 tháng 10 cho đến hết ngày 25 tháng 10, mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực có địa hình đồi núi. Bão Otis có thể gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng ven biển nơi bão đổ bộ.
Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra lúc 19:32 theo giờ địa phương tối qua tại huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.
Những khuôn mặt người được chạm khắc lên đá có niên đại khoảng 1.000 đến 2.000 năm đã được phát hiện ở dãy tảng đá dọc sông Amazon, lộ ra khi nước sông giảm xuống mức thấp chưa từng thấy do đợt hạn hán trầm trọng nhất tại khu vực này trong hơn một thế kỷ qua. Hiện chưa thể xác định chính xác niên đại của những hình chạm khắc này, nhưng dựa trên bằng chứng về sự xuất hiện của con người ở khu vực này, giới khảo cổ nhận định chúng có niên đại khoảng 1.000 đến 2.000 năm.
Bản tin thể thao.
Theo tin từ Cục Thể dục Thể thao, giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Số lượng vận động viên chuyên nghiệp đã tăng lên gần 300 vận động viên. Qua các giải thi đấu trong nước đã lựa chọn được các vận động viên chất lượng, đưa đi tập huấn tại nước ngoài và tham gia thi đấu tại các giải quốc tế. Giải đấu kiếm vô địch quốc gia là giải đấu chính thức trong nước được đợi chờ nhất bởi sự tham gia của những vận động viên ưu tú và xuất sắc như Nguyễn Tuấn Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Hải. Đây là cơ hội để các vận động viên giao lưu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong thời gian từ ngày 22 đến 29 tháng 10, 200 kiếm thủ của 8 đơn vị trong cả nước sẽ cùng nhau tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Trong khuôn khổ vòng 10 La Liga, đón tiếp Cadiz, Valencia nhanh chóng tận dụng được ưu thế của đội chủ nhà. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Selim Amala có đường kiến tạo đẹp mắt để Gaya dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu. Cách biệt được Valencia nới rộng ở phút thứ 25 nhờ pha đánh đầu ở cự ly gần của Hugo Duro. Tỷ số 2-0 được duy trì đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Cadiz nỗ lực chuyền bóng lên phần trên của sân. Tuy nhiên, những gì mà họ tạo ra không thể làm khó hàng phòng ngự của đối phương. Ngược lại, Valencia đã chủ động chơi chậm hơn để bảo toàn thành quả của mình. Trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Valencia tạm thời xếp vị trí thứ 10, còn Cadiz xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Làm khách trước Udinese ở vòng 9 Serie A, Lecce dù liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà để tìm cơ hội khai thông bế tắc, nhưng bất thành. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2, Gendry bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền cho Lecce. Trên chấm 11m, Thauvin thực hiện thành công cú sút đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Lecce giữ vững thế trận trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Thế nhưng đến phút 83, Piccoli điền tên mình lên bảng điện tử giúp Unidas quân bình tỷ số. Trận hòa 1-1 giúp đội chủ nhà xếp ở vị trí thứ 18, còn Lecce tạm thời ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 9 lượt trận. Ả Rập Xê Út sẽ tổ chức giải vô địch thể thao điện tử thế giới hàng năm, bao gồm các trò chơi phổ biến nhất và có tổng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử. Cuộc thi sẽ được tổ chức hàng năm tại Riyadh bắt đầu từ mùa hè năm 2024. Các câu lạc bộ sẽ cạnh tranh nhiều trò chơi thuộc nhiều nội dung khác nhau để trở thành nhà vô địch eSports World Cup. Tập đoàn Savvy Games của Ả Rập Xê Út thuộc sở hữu của quỹ tài sản chủ quyền PIP sẽ đầu tư 37,8 tỷ USD vào các sáng kiến nhằm biến Ả Rập Xê Út trở thành trung tâm trò chơi toàn cầu. Theo kế hoạch, vương quốc này sẽ đặt mục tiêu thành lập 250 công ty trò chơi tại địa phương. Điều này sẽ tạo ra 39.000 việc làm và nâng mức đóng góp của ngành này vào GDP của Ả Rập lên gần 13,4 tỷ USD vào năm 2030. Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ thúc đẩy du lịch, tạo việc làm và cung cấp giải trí cho người dân và du khách.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vào khoảng ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, một đợt không khí lạnh mới có thể tràn xuống nước ta, gây mưa dông diện rộng cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét ở vùng núi, chuyển lạnh ở vùng Trung Du, Đồng Bằng. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 27-28 tháng 10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ đêm ngày 28 tháng 10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm từ 3 đến 4 độ C so với ngày trước đó. Trước khi đón gió không khí lạnh, trong ngày hôm nay, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng gián đoạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do phát thanh viên Ngọc Bách, Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.